Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 2 tháng 1 năm mới, tức là năm 2005. Như tuần lễ sáng Chủ nhật 8 giờ chúng ta vân tập tại chùa Vĩnh Nghiêm học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 177. Lẽ ra thì hôm nay tôi tranh thủ để nói với đại chúng, báo với đại chúng một việc mà việc này là toàn thể đại chúng đều biết hết rồi. Đó là cái sự kiện động đất lớn nhất của một thời gian khá dài mà đại chúng biết là tổn thất nhân mạng ở cái phần châu Á và Nam Á này là có thể là 150.000 người, có thể như vậy. Do vậy cho nên là trên toàn thế giới đều xúc động, và mỗi nước mỗi người mỗi cách để mà đóng góp, để tương trợ giúp đỡ nhau trong những cái giai đoạn khó khăn cực kỳ của những người châu Á và Đông Nam Á. Thì lẽ ra hôm nay thì trong văn phòng của tôi bị không có người mà đem cái thùng đó ha, để mà các Phật tử người ít người nhiều để đóng góp, để tỏ cái tấm lòng thông cảm đau khổ của những người mà ở trong cái sự cái tai nạn quá lớn lao này. Nhưng mà bữa nay thì không làm kịp cái việc đó, vậy thì xin các vị lưu ý là để tuần sau, chủ nhật sau ha, thế nào là chúng ta cũng phải đóng góp, mà cái việc đóng góp này có thể là còn dài dài mới hỗ trợ nổi cái nỗi đau thương của bao nhiêu nước, cả hơn 100 mấy chục ngàn rồi. Thôi thì để tuần sau vậy. Cái sự kiện này nó có tương quan tới cái bài học của chúng ta hôm nay. Nó bài học tới cái từ đó là chúng ta sẽ nêu cái vấn đề đó. Bây giờ tiếp tục chư Phật và Bồ Tát đối với hiện tượng vạn pháp có hai cách nói. Tiếp tục học cái đoạn này, để ý cái đoạn này. Một là nói vạn pháp có tánh, hai là nói vạn pháp không có tánh. Đại chúng để ý, chữ tánh này là cái tánh cố định của nó. Nếu mình nói cách khác là cái tự tánh cố định của nó, nói cách khác cũng tức là cái ngã thể của nó. Thì nếu nói dạng pháp có tự tánh, có nghĩa là nói thì dạng pháp có cái bản ngã của tự nó. Còn nói vạn pháp không có tự tánh, nghĩa là vạn pháp, nói rằng vạn pháp không có cái bản ngã của tự nó. Mà như cái từ ngã thì xin lưu ý đại chúng để ý, tất cả những cái gì mà nó có cái bản chất của tự nó để nó sinh ra nó thì gọi là nó có tự ngã, mà có tự ngã đồng nghĩa với nó có tự tánh. Còn pháp gì không có cái bản chất của tự nó để nó sinh ra nó thì cái đó, cái pháp đó gọi là không có tự, không có tự ngã. Mà không có tự ngã đồng nghĩa với pháp đó không có tự tánh. Mà như chúng ta học từ lâu rồi, như Thế Tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã, đó là câu của Thiên Thân Bồ Tát, câu đầu của cái luận Đại Thừa Bát Pháp Luận. Đức Thế Tôn dạy rằng tất cả pháp vô ngã, không có cái tự ngã, không có pháp nào nó có cái bản chất của tự nó để nó sanh ra nó, cho nên nó không có tự ngã. Mà không có tự ngã tức là cái pháp không có tự tánh vậy. Thành ra là Phật và Bồ Tát đối với hiện tượng vạn pháp có hai cách nói. Một là nói vạn pháp có tánh, hai là nói vạn pháp không có tánh. Vì chúng sanh thì nói vạn pháp có tánh, với hiền thánh nói vạn pháp không có tánh. Vì chúng sanh thì có thể nói vạn pháp có tánh, cứ như chúng sanh về này giờ thấy vạn pháp về đây là nói cái này là thường, cái này là ngã, cái này là tịnh, có đời này là lạc. Thế thì là Đức Phật cũng phải vì chúng sanh mà nói. Có những lúc phải nói, ví dụ như cái bên này phải nói là cái bên này là vô thường, nhưng mà phải nói đây là phải nói với chúng sanh, phải nói cái này là cái bình là vô thường. Bởi vì chúng sanh cho cái này là cái bình, ai nói cái này không phải cái bình là chúng sanh không có chịu. Chúng sanh đây là mình nói riêng về người Việt Nam, cái này gọi là cái ấm trà hay là cái bình trà. Sự thật cái này không có cái gì là bình hết, nhưng mà toàn chúng sanh con dùng trong cái người Việt Nam á mà đều gọi là cái bình trà hay gọi là cái ấm trà. Thế thì ngay đây nói cái bình trà đã là có cái ý xác định rằng nó là thật, nó có tánh. Còn như chư Bồ Tát nói thì cái này nè gọi là bình, là gọi là cái bình trà là vô thường á, là vì chúng sanh mà nói cái bình trà là vô thường. Thì khi mà đã nói với chúng sanh mà dùng cái bình trà này là vô thường thì đã xác định rằng nó có tánh. Chứ thật sự ra phải đừng nói cái này là cái bình, thì đó mới thật là thấy là vạn pháp không có tự tánh. Cái bình trà chỉ là một cái danh ngôn gọi là biến kế chấp mà. Nhưng mà một lần thì Đức Phật cũng nói này Như Lai nói cho tất cả mọi người biết cái bình này coi dễ ra đây nè, muốn kêu 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 cốc cốc vậy nè, mà kỳ thật là cái bình này là vô thường đấy. Rồi cái này mình gọi là cái tất, đã gọi nó cái tên là cái tất là đã chấp nhận nó là có tất rồi. Chứ kỳ thật cái tất không phải là cái tất, mà nó là Việt Nam quá của cái tiếng Pháp mà thôi. Cho mình không có cái tất, Việt Nam quá cái tất. Do vậy cho nên là nói với phàm phu quá thì giải pháp là có tâm, còn nói với hiền thánh đó, thì giải pháp không có tâm. Không có tâm nghĩa là không có cái ngã, không có cái tự ngã của nó để nó sinh ra nó, từ cái chỗ đó để ý rồi mình mình mới tu tập lần 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 lên. Trước nhất là phải xác định người quả pháp không có tự tánh, không có tự tánh, tức là không có tự ngã. Thành ra vì bà vô thì nói quả pháp có tánh mà có hiện thánh thì nói quả pháp không có tánh. Vì người chưa thấy được pháp không, giải tu không tam muội. Để được thấy, người chưa thấy được Phật tánh cũng do tu không tam muội mà thấy được pháp không. Tu không tam muội. Và đã chúc lưu cái này, bản chất của tôi từ cái hồi tôi học kinh trong trường lớp, tôi rất để ý về cái kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật dạy cái pháp tu không tam muội là kinh Kim Cang. Tôi rất ham mộ, tôi đọc kinh đó nhiều lắm, đọc cho tới khi mà ra mà mình đem nó mà mình diễn đạt là giá là gần như là nó nhắc tới cái chuyện đầu là gần như nó thuộc cả từng câu trong này. Vì tôi thấy rằng là tu thì nhiều môn, nhiều tông, nhiều phái đấy. Nhưng mà khi mà tôi học rồi, tôi nghiên cứu nhiều tông, nhiều phái rồi diễn đạt dạy dỗ lâu năm, thì tôi rút kết lại rõ ràng là cái pháp tu kiểu như quyến tâm ba đề hay là không tâm mũi này nè, thì mới đi tới cái kết quả có đại niết bàn được. Cho tới bây giờ đây là chúng ta đang học kinh đại niết bàn, thì những người nào muốn có được niết bàn là phải tu không tâm mũi, hay là nói ra kinh Nghi Giác thì gọi là tu như huyễn tam ma đề, kinh Lăng Nghiêm cũng gọi là như huyễn tam ma đề. Ở đây thì dùng từ không tâm muội cũng tức là tu như huyễn tam ma đề. Ngoài cái này ra, ngoài cái pháp môn tu này ra, thì tu để mà giảm bớt những cái vô minh, những cái phiền não, những cái tội ác của thân, của miệng, của ý. Chứ mà đi tới cái niết bàn hoặc là đại niết bàn thì chắc chắn là không thể tỏ. Nếu mình nói thẳng là nó thẳng là phải nói vậy. Ngoài cái tu không tâm muội, chứ tâm muội tức là chánh định, cũng là một thứ chánh định thôi. Ngoài cái tu không tâm muội, tức là cái chánh định mà nghĩa là ở thường là để tâm trí tư duy quán chiếu và pháp giải không, tức là tu không tâm muội. Chứ tâm muội tức là cái chánh định, mà chánh định tức là phải có nghĩa là phải thường xuyên liên tục thân tâm đều phải thấy rằng hiện tượng giải pháp là không có gì. Chứ tâm muội có nghĩa là phải thường xuyên liên tục đến cái tâm ở trong một cái điểm là nhìn hiện tượng giải pháp, đối với hiện tượng giải pháp phải thường tư duy quán chiếu nó là không có gì. Tôi như vậy gọi là tôi không tâm muội. Tôi cái thứ tâm muội, cái thứ chánh định thường xuyên liên tục thấy rõ giải pháp là không có gì. Như quyến tâm ba đề cũng vậy. Như quyến tâm ba đề là cái tên khác của tu không tam muội như ở đây nói. Phải thấy các pháp đều là như quyến, đều là duyên sanh. Mà duyên sanh thì là vô ngã như nói nãy giờ, không có tự tánh. Đã vô ngã thì không có tự tánh. Không có tự tánh cho nên là bản chất của nó là vô ngã. Vô ngã mà hiện giờ vẫn có, nó là không, nhưng mà trước trước mắt ta hiện giờ là vẫn có. Vậy thì cái có này là cái có trùng trùng nhân duyên hòa hợp nương giáo mà có. Cho nên cái có này vạn pháp có sanh, thì cái sanh này gọi là quyến sanh. Duyên sanh duyên quyến tức là quyến sanh. Vì vậy cho nên tới trình diễn nó cũng không có khó gì vậy. Trong vòng mấy giây, mấy giờ đồng hồ, từ Indonesia mà qua bên các cái đảo bên Ấn Độ, bên Tích Lan mà qua bên Tây Phi đó, thì chỉ có chừng vài ba tiếng đồng hồ mà nó diệt một cái là bao nhiêu thành lũy nhà cửa và hơn 100 ngàn hả, 120 mấy ngàn người quyến diệt. Vì là quyến sanh tới quyến thì quyến diệt nó cũng quyến, cho nên diệt rất là nhanh. Nhà cửa đất đai sự nghiệp sinh mạng của con người diệt trong vòng có mấy phút mà. Thì từ cái chỗ đó cho nên cái từ là rằng lát nữa ta có cái từ trong này sẵn rồi, chứ phải là tôi mới biết nha. Vạn pháp quyến sanh, quyến sanh gì? Nó nhân duyên hòa hợp mà sanh thành cái sanh này là không phải thành sanh mà nó là quyến. Cho nên khi mà nó tới cái lúc mà nó diệt á thì nó diệt cũng rất là dễ, vì nó là quyến, quyến sanh là quyến diệt. Tại sao phải tu như quyến tâm ma đề hoặc là tu không tâm bụi thì mới thấy được vạn pháp là không. Chỉ có cái điều là chúng ta bị điên đảo. Bữa hổm mình học cái từ điên đảo. Sự vật mà mình thấy có là thấy vạn pháp là giai có là thiệt đó, là do điên đảo. Hiện tượng vạn pháp mình thấy tức là sắc, cho nên nó dùng chữ sắc, rồi chữ thọ, rồi chữ tưởng, rồi chữ hành, rồi chữ thích, tức là ngũ uẩn trong người ta nè, đều là do nên não mình thấy. Thấy sắc là thiệt, thọ, tưởng, hành, thích là thiệt, là có, là do nên não. Còn nếu không nên não thì mình tu không tâm muội, mình tu như quyến tâm ma đề thì mình thấy rõ là vạn pháp, vì nó có cái chất sanh cho nên nó sanh ra như quyền. Vì vạn pháp nó có cái chất diệt cho nên diệt nó được. Cái tánh vạn pháp nó có cái chất diệt cho nên diệt có thể diệt nó. Cái tánh của vạn pháp nó có là có cái chất sanh cho nên sanh có thể sanh ra nó. Và bài cái sanh như cái diệt như thế có nghĩa là nó nương giá nó hòa hợp. Nhân duyên hòa hợp thì gọi là sanh, nhân duyên chia ly thì nó là diệt. Mà diệt rất nhanh, sanh cũng không có gì khó, vì nó là quyển sanh, cho nên lúc diệt nó cũng là quyển diệt. Cái này tu không tâm bụi và tu như quyển tâm mà đề mới thấy được cái đó là sự thật, là chân lý. Và nếu mình không để ý, mình không có tu không tâm bụi, mình không có tu như quyển tâm mà đề, dù là chết tích khắc trong mấy một cái hồ mà cả 100 mấy chục ngàn người vậy, mà mình cũng vẫn chưa thấy là đó là quyến diệt. Và mình cũng không nhận thức được rằng giải pháp sanh là quyến sanh. Mình cũng không nhận thức được rằng là giải pháp là vô ngã, là không có tự tánh. Không hề. Tại vì mình điên đạo. Cho nên các pháp mà nó còn tự tánh đó, thì nhà cửa đâu có dễ sập. Con người mà nếu nó có tự ngã, nó có tự tánh đó, thì con người đâu dễ gì chứ. Nó dễ chết dễ dàng trong vòng mấy phút mấy giây vậy. Mà tại vì là sanh không có thật sanh, nó quyến sanh. Mà quyến sanh thì nó không có. Nó là như mộng, như huyễn, như bào nhãn, như lộ diệt, như điện, như ba tiêu, như cảnh bà thành, như thủy trung nguyệt, như cảnh trung tôn, nghĩa là hoàn toàn là giả dối. Có đó mà không phải thật. Cho nên nó quyến sanh, vì quyến sanh cho nên nó diệt cũng rất là dễ dàng, quyến diệt. Vậy mà tại sao chúng ta không thấy? Là tại vì chúng ta bị điên đạo. Cho nên cái chữ kinh tâm bắt để tâm kinh đó, là muốn thành tựu được đại bồ tát, muốn thành tựu được vô lượng chánh đẳng chánh giác là phải thấy được cái tính chất, cái là là phải viễn ly điên đảo mộng tưởng. Chữ điên đảo phải xa lìa cái điên đảo, cái mộng tưởng. Mà chúng ta không có dễ gì xa lìa cái điên đảo. Điên đảo là gì? Là điều mà không phải thường, mà mình thấy là thường, mình tưởng đó là thường. Cũng đời sự thật không có vui, mà mình thấy là vui, mình tưởng là vui. Giả pháp đều là tạm bỡ, nên như hòa mà có là vô ngã, mà mình thấy là ngã. Và trong một cuộc sống bất an, bất định, bất bình, bất mãn, đầy nhảy, mà mình đau khổ thất qua rồi, rồi mình vẫn trở lại cái kiểu sống cũ, cái đó là điên đảo đó. Thành cái từ điên đảo mình học cạn thì mình thấy nó cái từ nó tầm thường, mà đi sâu vào mình thấy cái từ đó nó rất là sâu. Còn cái thường là ngã tịnh, là cái mà cái là như như bất động bất biến á, thì cái đó mình không hề tư duy quán chiếu để mà gặp. Cũng như cái thường trú chân tâm của mình, cái tâm thanh tịnh ở luôn với mình cả đời con người không bao giờ gặp, mà mình chỉ sống bằng vọng tâm. Mà sống bằng vọng tâm mà như vậy mà mình bằng lòng đó, tức là mình đi đảo rồi đó. Cái tâm vọng mà mình tưởng là của mình là vậy là hết rồi đó, mình không còn gì khác. Ngoài ra mở mắt ra là mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn, tham, sân, si, mạng, nghi, phẫn, hận, phú, não, bạch, danh, tác động suốt ngày. Mà mình tưởng mình là vậy đó, là rồi rồi cuộc đời là vậy, không còn gì khác. Thế thì cái đó là điên đảo đấy. Mình không phải cái đó, cái đó không phải là mình, mà mình tưởng mình là vậy, là điên đảo rồi. Trong khi đó mình còn có cái chân tâm thường trú ở luôn với mình, không bao giờ nó tạm vắng, cũng không bao giờ nó tạm không, cũng không bao giờ nó tạm có, mà nó thường xuyên liên tục của mình. Cái đó là cái thể tất tận mình, cái đó là cái tâm ở luôn với mình mà mình không gặp. Mà muốn gặp nó thì chỉ có cách là phải tu không tâm muội, hoặc là như quyển tam ma đề phân tích nhận thức, thấy cho được rằng là hiện tượng nhận thức này mà mình thấy có, mình thấy đẹp, mình thấy vui, mình đam mê đó là điên đảo. Vì điên đảo cho nên mình thấy là thật, mình mới đam mê, mình mới lưu luyến, mình mới cạnh tranh. Trong khi mà nghe là chết 100,000 người như vậy, mà nghe mấy cái ông mà Bilosu quạch gì ở bên kia mà đi cạnh tranh mà giành phiếu á hả, Nam Mô A Di Đà Phật, tôi nghe thiệt hết sức là điên đảo, hết sức là tội nghiệp đó. Có được cái gì đâu, rõ ràng là không được cái gì đâu, mà mình ở đây mình cạnh tranh, mình không nhục là cái đó mới là lạ lùng đó chứ. Mấy giây, mấy phút đồng hồ à, mà nó tiêu diệt được cả là 100,000 người. Mà mình ở đây mình cạnh tranh, mình đi giành phiếu phiếu tu vậy chưa đúng, phiếu anh đúng là kiện tụng tùm lum. Cái chất chấp về không thấy gì hết. Thành ra mình nghe được mình nghiệm cái đó để rồi mình phải tập làm thế nào để mình thấy cho được, để rồi biến ly xa lìa. Cho nên là cái tu sơ thiền ta gọi là ly, mà nó sanh ra hỷ lạc. Sơ thiền không có cái gì ghê gớm lắm, là ly thôi. Đấy, bao nhiêu người đang cạnh tranh thì giành tổng thống ở bên mấy cái nước Liên Xô cũ đó, cạnh tranh ghê gớm đó, chèn hạ nhau, ám sát nhau có đó. Rồi bên Iraq đó, bên Afghanistan đó, là những cái cuộc mà nghĩa là tranh cử tổng thống đó, là máu đổ, xương rơi, đầu rơi, đều dài dài vậy. Trong khi đó thì thế giới nghĩa là thiên tai lũ lụt này quét trong vòng tiếng hồ là bao nhiêu trăm ngàn, không, trăm ngàn người chết. Nhưng mà không ai không biết gì hết. không hề hay biết. Nếu mà hay biết thì là ai đi làm việc nó cạnh tranh chi cho đó, nó đau khổ. Để cái cuộc sống an lành bình nhật vậy để mà sống nó khỏe hơn nhiều chứ. Làm tháng về đây như Việt Nam mình làm tháng cỡ 1 triệu, 1.2 triệu vậy là tốt rồi, còn làm 3-4 triệu là quá tốt rồi, đủ sống rồi. Còn như quen mấy ông mà cạnh tranh tiếp tức để gì là nó đau khổ từng ngày từng đêm, để rồi được cái gì hơn cái gì? Tiền thì để ăn mặc ở vui vẻ giống nhau, không có ăn cái gì hơn nổi. Vậy mà nó đau khổ triền miên từ năm này qua năm khác. Trong khi đó người ta làm tháng triệu mà tất trăm cũng được đó. Có người ta cần mãi tất trăm thôi, một ngày có 10 ngàn cũng 15 ngàn được rồi. Mà ta cũng ăn mặc ở vui vẻ, chúng ta không biết ý hồi nào đâu. Và ta có đâu đó hồi nào đâu. Vậy mà người ta không chịu. Thế thì cái đó chẳng phải cái từ điên đảo hay vô tận là gì? Điên đảo và vọng tưởng. Học Phật thì phải tập vậy thôi, phải tập nhận thức như vậy. Rồi phải tập nói ra cho được, nói ra cho được để quen mà. Mình nói nhiều lần rồi nó lộng giả thành chân. À, mình cứ nói rằng cuộc sống như là tham nhân tham lợi tiền tài này, không cứ nó không có được cái gì. Nó chỉ cho giọng sinh khô vậy. Cứ nói hoài, nói riết. Tự nhiên quá tiếng riết là cái bằng lòng giả tình chân mà mình quen cái đó. Quen cái đó rồi là mình phải tập thôi. Ví dụ như từ bình sinh tới giờ nghĩa là tôi tập coi thường sự sống, tôi tập coi thường khinh bỉ. Cho nên hỏi đạo tôi nói tôi dạy chữ khinh bỉ. Khinh bỉ cả cái mạng tôi. Xem thường, nói người nào mà nhát không dám nghe chữ khinh bỉ thì tôi sửa lại, tôi nói xem thường. Đó. Còn người nào mà chịu cái bậc giao con búa lớn thì tôi nói nên khinh bỉ. Mà khinh bỉ cả bản bốn mạng tôi cũng khinh bỉ đó bạn. Do vậy cho nên làm sao người ta sống, cứ sống chơi, không sống nữa là cứ chết cho. Tập khinh bỉ vậy đó. Rồi nói riết như vậy, huấn luyện như vậy, rồi lòng giả thành chân rồi mình sẽ có ngon lành thật sự này. Không có cái gì để gọi là phải sợ. Cứ nói tất cả giả pháp, tu không tâm hội, giả pháp thấy như quyển. Tu tập như quyển tâm ma đề, nhất thiết tu như pháp, mộng quyển, bào ảnh như lậu như điên. Cớ nhớ hoài như vậy nhất là lâm giả thành chân, không còn gì để sợ. Do thế được tánh của các pháp là vô, là không có gì, cho nên thấy được Phật tánh. Bởi vì Phật tánh là cái tánh của không có gì. Phật tánh là đòi hỏi cái Phật tánh là cái gì không bao giờ có. Phật tánh là cái tánh thanh tịnh bản nhiên. Chứ nó không có sân già nọ trắng hồng lục sô cô la gì cả. Nó cũng chẳng có nặng nhẹ dài ngắn vuông tròn quy mô cao thấp gì cả. Thế thì là Phật tánh là cái gì? Không là gì hết. Mà nó là hoàn toàn là cái tánh thanh tịnh vốn có. Cho nên người tu tập như Nguyễn Tâm Bà Đề là thành tựu được cái không tâm bụi, thấy giả pháp là vô, là người nó thấy được Phật tánh. Phật tánh là gì? Là cái tánh không có, không có vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy hơn thua. Nói là cái lời nghiêm là tri kiến vô, vô kiến là tư tức niết bàn. Thì cái người mà cái tri kiến mà thấy tất cả mà giống như không thấy gì hết, gọi ra là tri kiến vô kiến. Thì người đó là thấy được đại niết bàn, mà thấy đại niết bàn cũng tức là thấy Phật, Phật tánh. Cho nên là do thấy được tánh của các pháp là vô. Chứ vô tôi đóng bóng mà kéo rồi. Nên thấy được Phật tánh, do nghĩa đó nên biết rằng tu không thì thấy được không. Mà thấy không cũng tức là thấy Phật tánh. Bởi vì Phật tánh là cái tánh thanh tịnh bản nhiên, nó chẳng có gì cả. Niết bàn cũng là không có gì cả. Hết phiền não vô minh là còn lại cái tánh thanh tịnh bản nhiên đó, thì cuộc sống an lành thanh tịnh bản nhiên đó gọi đó là người đó được đại niết bàn. Thế niết bàn cũng chẳng còn là cái gì cả. Này Địa Nam Tử, ông gạn hỏi rằng người thấy không thì không còn gì để thấy, vậy cái gọi là thấy còn là thấy, còn thấy những gì? Có chứ. Phật bảo rằng đúng vậy Địa Nam Tử, Đại Bồ Tát không có thấy. Đại Bồ Tát thấy, thấy mà không có thấy, thấy tất cả mà không hề có thấy. Cho nên tu là vậy đó. Như vậy đó gọi là tu á. Thành ra khó gì? Khó lắm. Dễ thì dễ à, mà khó là khó lắm. Đại Bồ Tát không có thấy. Không có thấy nghĩa là không có phân biệt đối tượng, gọi là không có thấy, chứ không phải là núi sông đất liền trời thân mây nước cỏ cây hoa lá gì thì Bồ Tát không thấy gì hết. Không, không phải là không thấy nè, thấy hết, nhưng mà thấy là biết rằng là nó là như mộng, như huyễn, như bà, như ảnh, như lộ diệt, như như điện, cũng như là bị giả đi một mắt về một cái là giờ thấy đỏ đỏ lửa trong hư không. Nhưng mà cái người trí người ta biết rằng là tại vì mình đọc vô con mắt gì mình thấy trong cái không có lửa đỏ như vậy, mà người ta không có chạy, nó không có la, là vì người ta biết rằng là cái lửa đó là cái lửa do mình đứt cái mà toát quá tâm linh, nó có cái lửa đó chứ không phải là lửa để mà cháy nhà cháy làng cháy sớm chết người, cho nên người ta không có chạy, nó không có la gì. Ta biết lửa là lửa giống lửa giả. Mình có mắt là thấy luôn luôn là có bầy ruồi ở trước mắt, mà cái người bệnh người ta, cái người bệnh mà người có trí, tại nó bệnh thôi chứ người ta có trí, thành ra ta không có lấy chổi lấy quạt lấy cái gì để ta đập cái bầy ruồi. Vì sao vậy? Vì ta biết là cái bầy ruồi này là trong cái giai đoạn mà ta bệnh ta thấy bầy ruồi đó, bệnh có mắt ta thấy bầy ruồi, cho nên không có cần phải đập, phải bực bội gì cái bầy ruồi, mà chỉ cần lo trị bệnh thì cái bầy ruồi nó tự mất. Thì Bồ Tát thì người ta là cái người có trí, là ta thấy sự vật hiện tượng này, thấy tất cả, nhưng mà không có sanh cái tâm hay là vui mừng thương ghét phải quấy lấy bỏ. Vì vậy cho nên là Bồ Tát thấy tất cả mà giống như không thấy gì hết. Bồ Tát không thấy là không thấy gì hết, vì biết nó là duyên sanh, duyên diệt, biết nó là duyên quyến. Cái này là cái phải tập thôi. Để tới Phật gọi là tu hành là phải tập vậy mà. Không tu hành mà không tập như vậy, đừng có lại lục bất công. Tôi thì tôi nói hoài bởi vì cái đó là cái mà nó thâm căn cố đế ở trong tất cả tôn giáo, mà trong đó là những người Phật giáo là cái đạo Phật hết sức là rõ ràng. Vậy rõ ràng mà Phật tử chúng ta không được bao nhiêu người tỉnh ngộ cả đó. Cho nên là tôi phải nói hoài thì là chắc không. Bất cứ gặp ai cũng đều nói cả đó. Gọi là theo đạo Phật mà lại lục thì giáng sinh nè, cầu nguyện nè, kể cả tụng niệm. Tụng niệm tha thiết tụng niệm một ngày một bộ mắt qua. Đối với tôi là bỏ không, không có được gì hết. Chỉ làm cho lao phổi rửa bữa rồi đi xin thuốc uống trị phổi thôi, chứ không phải tụng niệm gì hết, không lại được gian sinh gì hết. Cái đó khó lắm, chấp nhận như sinh mới dám nói gì vậy. Cho nên đây là vấn đề tu nè, nó có gian sinh, nó có cầu nguyện, có lại lục. Không có Bồ Tát mặt nào mà giúp đỡ cái gì cho mình được, ngoài cái tự mình làm cho mình thanh tịnh, tự mình giác ngộ, tự mình nhận thức được chân lý rồi sống theo chân lý. Chỗ đó là chỗ hết sức khó, rất là dễ, dễ vô cùng dễ trên đường tu hành, mà khó hết sức khó với những cái người mà cái quan niệm của phàm phu và của tà kiếp, của ngoại đạo, mà cái đó thì đó nó tiềm nhiễm, nó kiềm nhiễm lâu đời trong những người đệ tử Phật, vì cái đó nó tiềm nhiễm nhiều đạo lắm, nhiều đạo khác, nhiều tôn giáo khác, mà cái tâm tính của con người mình nó thì nghe cái nào, cái đạo nào, cái tôn giáo nào thì mình nghe mình cũng quý, cũng mới, cũng học, thì mình học cái nhiều quá thành ra là trong tâm hồn của mình là nó đủ thứ đạo, cho nó mình gọi là đạo Phật, mà kỳ thật là mình nhiều thứ đạo lắm. Mà nhất là người Việt Nam là đạo Lão nè, đạo Khổng nè, đạo Phật, ba cái đó đó gần như là người ta không phân biệt, không tách ra được. Chưa kể là những cái của đạo Bà La Môn, rồi của các cái đạo Hồi, của các cái đạo của người Chồng, người Trăm, người dân tộc Tây Nguyên, rồi dân dân người ta thờ gì mình cũng bất chấp, người Kinh mình cũng bất chấp, mình làm này. Chưa kể là mình cũng có gốc người Thượng, người Trăm, người Lào, đủ thứ. Do vậy mà cái truyền thống là nó ở trong xương trong tủy rồi đó. Nó dễ tiếp nhận những cái các cái thứ tự tưởng là khác với đạo, vẫn tiếp nhận từng lúc hết. Cửu Thiên Quyền Nữ mình có biết là cái bà ra sao không? Vậy mà biết bao nhiêu người miền Nam, má tôi hồi xưa là nhà cũng có cái bà Cửu Thiên Quyền Nữ, bà cái thang leo lên leo xuống mỗi lúc, mà leo như vậy là té bao nhiêu người là ngã giò ngã xuống. Mà hiện giờ một bà đấy ở trên tôi đây là tôi nói một lần, bây giờ tôi nói nữa là giờ cuối cùng là bà cũng ngã xuống đấy, mắt thang leo lên leo xuống, mà thờ mấy bà cũng biết lắm, ở trên cao không à, Cửu Thiên Quyền Nữ ở trên cao, chú Tiên chú Ngọc cũng ở trên cao à. Hay là nói cách chắc là sự thật không phải mấy bà đòi, nhưng mà tại cái nhà vậy là nó có ba cái tấm vách à, ở giữa thì bằng bà rồi, bên đây cũng có bàn thờ, mà thờ bà cha mẹ tổ tiên mình rồi, thì giờ muốn mấy bà này mà muốn vô nữa thì phải làm sao, mình phải làm cái gác lửng à, làm gác lửng lên trên cao đó, thành ra mấy ông mấy bà ngồi trên đó gây tai hại vô cùng cho những người nhà quê. Sự thật là các vị lâm có Đông Trùng Tư Mạng Táo Quân một bên à, rồi Cửu Thiên Quyền Nữ bên, hoặc Chúa Tiên Chúa Ngọc bên, cái nhà thờ từng dưới từng trên. Mà sự thật là Phật á, tôi học đạo Phật rồi tôi thấy là hoàn toàn là vô nghĩa vô lý. Tại đó mình không có thờ từng lúc, không có ai làm cái gì cho mình được hết. Mà nó Bồ Tát là không thấy có đối tượng, không thấy đối tượng nghĩa là không có phân biệt đối tượng, không phân biệt đối tượng vì Đại Bồ Tát thấy biết rằng vạn pháp đối tượng là những cái thứ không có gì, không có gì. Nó như mộng, như huyễn, như bờ, như ảnh, như lậu, như điện. Cho nên nó có thì có đó, nhưng mà kỳ thật thì có đó, không có bền chắc, không có cái tự ngã chân thật của nó để nó sanh ra nó. Vì vậy cho nên cái sanh của nó là huyễn sanh, và do huyễn sanh cho nên nó là huyễn diệt. Nó diệt rồi đố ai mà tìm ở trong cái điện chất của trời còn lại cái chất gì trong vũ trụ cũng có. Cái chất ở trong mộng, trong bào, trong ảnh, trong xương, đố ai tìm lại cái chất gì để nó sanh ra các cái đó khi nó tiêu diệt. Không hề có cái chất gì để sanh ra các cái đó. Vậy mà các cái đó có. Vậy thì cái có đó là cái có quyến sanh. Vì quyến sanh cho nên khi nó diệt rồi, nó cũng quyến diệt, không hề tìm ra cái chất liệu gì nó còn tồn tại. Không có gì, vì chúng là pháp huyễn sanh huyễn diệt. Tại như nói nãy giờ, tất cả đều huyễn sanh huyễn diệt. Do vậy Đại Bồ Tát thấy Phật tánh, vì biết được đó là huyễn sanh huyễn diệt, cho nên Bồ Tát thấy được Phật tánh. Nếu không thấy được tánh không có gì của giải pháp, đồng nghĩa với không thể tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa, mà tu theo kinh đó thì mình phải thấy sự vật hiện tượng mà là không có gì, là như mộng, như quyển, như bàn, như ảnh, như lộ diệt, như điện. Cho nên là trước kia đó tôi nghe nhiều người nói tu tụng kinh Kim Cang chuyên cần lắm, mỗi ngày mỗi đêm đều tụng kinh Kim Cang, người ta tin nên rằng là tụng Kim Cang như vậy là phước đức lớn lắm. Kỳ thật không phải tụng kinh Kim Cang nhiều mà phước đức lắm, mà tụng kinh Kim Cang để hiểu được nhất thiết hữu vi pháp như mộng, huyễn, bào, ảnh, như lộ, như điện. Vấn đề là ân tác như thị quán, phải thường tư duy quán chiếu, phải thấy rõ sự vật hiện tượng như sáu cái thí dụ đó, chứ không phải tụng. Tụng là để giải thích thêm, thí dụ như phàm sở hữu tướng, giai thị hữu vọng, nhật kiến chư tướng, phi tướng tức kiến Như Lai. Cái gì trên hiện tượng nhãn pháp này mà cái gì nó có cái hình tướng giống giống nó đều là hư vọng, mà phải thấy được cái tất phi tướng của nó, nghĩa là phải biết rằng nó là không có gì. Thì cái người đầu mà thấy được vạn pháp không có gì, người đó là người thấy được Như Lai đấy. Thì cái câu kinh đó để ta nói là cái ý nghĩa như vậy, để cho cái người tụng mà biết để mình nhận thức. Tu Bồ Đề các ông có hiểu không? Theo ý ông hiểu thế nào? Như Lai có được quả vô thượng Bồ Đề không? Ông tu Bồ Đề thưa ông, Phật thích ông theo ý con thì Như Lai không có được quả vô thượng Bồ Đề gì hết. Phật nói đúng vậy tu Bồ Đề. Tại vì Như Lai không có tướng ngã, không có tướng chấp ngã, chấp nhân, chấp chúng sanh, chấp thọ giả, mà gọi là Như Lai được cái quả vô thượng Bồ Đề. Tại vì Như Lai nhìn hiện tượng nhãn pháp không có thấy cái nào hơn, cái nào thua, cái nào tốt, cái nào xấu, cái nào lấy, cái nào bỏ, thì bất bình đẳng của hữu cao hạ là vậy đó. Cho nên gọi Như Lai là cái người được quả vô thượng Bồ Đề vậy thôi. Nay tu Bồ Đề là nửa Như Lai hàng ngày sống trong thiện pháp, thế Như Lai không có sống trong ác pháp. Vì vậy mà gọi là Như Lai được quả vô thượng Bồ Đề. Mà nay tu Bồ Đề Như Lai nói vậy, cái kỳ thật là không có thiện pháp chứ. Như Lai sống trong thiện pháp, đó là nói vậy thôi, chứ kỳ thật là Như Lai không hề sống trong thiện pháp. Tại là Như Lai không có sống trong ác pháp, gọi là sống trong thiện pháp vậy thôi. Thế Như Lai cũng chẳng có sống trong thiện pháp, cho nên Như Lai còn thấy là Như Lai có làm thiện pháp, sống trong thiện pháp, là Như Lai cũng chưa phải là Như Lai, thì Như Lai còn chấp mà. Do vậy mà gọi là Như Lai được quả vô thượng chánh đẳng giác vậy thôi. Ghê gớm vậy chứ, sâu sắc ghê gớm. Nên là phải thấy được cái tính chất giải pháp không có gì nên là quan trọng lắm. Đó là tôi bác nhã mà là bậc đa là phải thấy được cái tính chất không có gì của giải pháp. Không tu Bát Nhã Ba La Mật Đa thì không có thể đi vào Niết Bàn, không bao giờ có đại Niết Bàn. Dù ngày đêm lễ bái, tụng niệm cầu xin, quỳ lại gối chai sáng mất, vì chân lý đó Bồ Tát tu tập hướng tới trí tuệ đáo bị ngạn. Trí tuệ đáo bị ngạn tức là Bát Nhã Ba La Mật Đa, đó là trí tuệ đáo bị ngạn, thấy tất cả tất của vạn pháp vô sở đắc,
过山难。
我都不可能现在你那里当我都当不可能现在当不可能未来当不可能中巴的电当空高tâm là không có thì dạng pháp bên ngoài là cái đối tượng nhận thức của tâm nó cũng bất khả năng như vậy. Tâm là cái phần chủ thể nhận thức của dạng pháp, mà quá khứ tâm thì cũng có, tâm hiện tại thì cũng có, tâm vị lai thì cũng có, thì cái đối tượng nhận thức của dạng pháp sắc thân hương vị xúc pháp làm sao có thật được. Cho nên là Kinh Lăng Nghiêm đã nói rằng là du phi chân những chân văn hà kiến sở sở kiến cái chân và phi chân, tức là cái chân và cái vật đã không có thì còn cái gọi là năng kiến sở kiến làm sao có được. Năng kiến là tâm đó, tâm cái tâm năng kiến. Quá khứ tâm không có, hiện tại tâm không có, vị lai tâm thì không có. Đó là năng kiến đấy. Năng kiến đã không có thì cái sở kiến là sắc thân hương vị xúc pháp có với ai, làm sao có thật được. Và là dung phi cái chân và phi chân mà vân hà thiếu sở kiến, chân và phi chân hãy còn không có thì cái gọi là năng kiến và sở kiến làm gì có thật được. Do vậy cho nên nhất thiết hữu vi pháp. Hữu vi pháp thì gồm có hữu tình chúng sanh và vô tình chúng, chúng sanh đều gọi là hữu vi pháp. Mà nhất thiết hữu vi pháp như mộng, huyễn, bào, ảnh như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quan. Tu như vậy gọi là tu bát nhã ba la mật đa. Cái đoạn này đây là sâu sắc cùng cực. Vì chân lý đó do Bồ Tát tu tập hướng tới trí tuệ não vị ngạn thấy tất cả tánh của vạn pháp vô sở đắc. Nghĩa là chẳng có gì để được cho ai và cũng chẳng có ai làm cách nào để được. Không hề ai được cái gì hết. Tất cả những thời đại một kiếp dài được bao nhiêu triệu năm, từ bộ lạc tù trưởng tới vua chúa, có ông nào được cái gì? Rồi bao nhiêu thời đại mới của các vị tổng thống, thủ tướng này kia nọ, chức tước theo từ cái triều đại đấy, thật sự cuối cùng rồi cũng chẳng có gì. Cho nên cái chỗ này gọi là tu tập là phải thấy cho được cái tâm chất như quyến tam ma đề, nhìn bằng như quyến tam ma đề, nhìn bằng như quyến tam bụi thì chúng ta mới đi vào đạo Phật, đem lại sự an lành thật sự, giải thoát thật sự, tùy theo cái sự thành công tu tập quán chiếu của ta nhiều hay ít, chứ không do cái thế lực ở bên ngoài ai đó giúp cho ta, không hề có. Này Việt Nam tử Bồ Tát, không những do tu không tam muội mà thấy không, lúc tôi bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, tinh tấn ba la mật, thiền định ba la mật, rồi bát nhã ba la mật, cho đến ngũ uẩn lục nhập, thập nhị xứ, thập bát giới, tứ đế pháp cũng không. Tất cả cái đó đều là phải thấy là không hết. Ngũ uẩn lục nhập, thập nhị xứ, thập bát giới, tất cả đều không. Nói là nói như vậy nhưng mà nói một cách khác gọi là nhị thập ngũ hữu giai giai không. Thật ra đây là nói cho nó nhiều cái tên vậy. Chứ kỳ thật nó nằm trong 25 hữu á, là tứ bức, tứ ác số, lục dục, tinh phạm thiên, tứ thiền, tứ vô sắc, vô tưởng, cập bất quần. Đó là 25 cõi. 25 cõi cảnh giới đó là chia ra, chứ còn gom lại thì nó còn 9 cõi gọi là tam giới, gọi là cửu địa. Rồi cửu địa nó thu gọn lại còn gọi là tam giới cửu địa gì là cửu hữu, tất cả đều là cái đối tượng của người tu hành phải thường tư duy quán chiếu, phải thấy nó như mộng, như quyển, như bàn, như ảnh, như lầu, như nhớ điện. Đó là cái thành công của người tu tập đạo Phật. Nói rút gọn nhất là ngã không và pháp không. Rút gọn là ngã không, người tu hành thấy được ngã không và pháp không là người đó thành công, có được đại niết bàn này. Nói rộng ra một chút, cái người tu hành phải tư duy, phải thường tư duy quán chiếu thấy tam giới dài không. Tam giới duy tâm, nhãn pháp duy thức, tam giới đều là không có gì, tức là tam giới dục giới, sắc giới, vô sắc giới đều là pháp duy quyển, không có gì. Nói rộng lên chút nữa là chia làm cửu địa. Cửu địa là dục giới, ngũ thú tạp cửu địa. Sắc giới là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Vô sắc giới là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng vô biên tưởng xứ. Thế này là nó thành cửu địa đấy. Từ cửu địa nó sẽ chia ra tứ thức, đông thánh thần châu, tứ ác thú là địa ngục ngạ quỷ xuất sanh la đó, lục dục, thứ nhất đó, số lục dục tinh phạm thiên, tứ thiền, tứ vô sắc, vô tưởng, cập bất quần. Tức là từ cái chính địa đó, chính cõi đó chia nhiễm ra, chia nhỏ ra thành 25 cõi. Mọi người tu hành phải thấy cho được từ 25 cõi, từ chính địa, từ tam giới dài không cho tới ngã không và pháp. Đó là cái lộ trình để tiến tới bồ đề niết bàn là cái đó. Nếu chúng ta làm được cái đó là đừng có lại mất công, đừng có gian sinh mất công, đừng cầu nguyện mất công, đừng có bỏ tiền ra tỷ ra mà đi lại bậy bạ uổng tiền và uổng cái tác. Vấn đề là mình bỏ tiền ra để mình ủng hộ trì Phật pháp, để mình làm cái gì lợi ích cho chúng sinh, chứ bỏ tiền ra không phải là được lợi ích đâu nha. Bỏ tiền ra làm cái gì mới được lợi ích? Làm cái gì là làm cho mình, cho người, làm sao cho mọi người được học chánh pháp, thành chánh pháp, sớm ra trong chánh pháp để được giải thoát chánh ngộ, thì cái bỏ tiền đó là bỏ tiền có ích. Còn bỏ tiền ra trăm tỷ là triệu triệu gì đó ha, triệu tỷ gì đó mà để gọi là cầu phước là coi như không có gì hết. Tôi nói thẳng như thế mà không ai bác bỏ câu đó. Cả thế giới, nếu là tu sĩ cả thế giới cũng không ai bác bỏ cái đó. Dù là nghe có ghét đấy, có ghét là gì, nói như vậy là khó quyên tiền lắm. Thành ra người ta muốn quyên tiền, người ta nghe cái đó người ta ghét. Nhưng mà ghét là ghét mà không bác bỏ cái đó. Nói là nói vậy đến bữa tôi quyên tiền mày già quyên đấy, quyên tôi sắp dời cái trường này đi lên Thủ Đức, nhưng mà bây giờ chưa nói ra, bây giờ đang vẽ bản đồ trên kia là gần được mẫu đất cả ở đây hả, ở đây thì nếu mấy vị muốn học là ở đây, thế là sợ đi bên kia xa là ở đây. Còn bà không, ở đây là cái chùa dưới kia chứ đâu phải là cái trường của tôi. Trường gọi là của tôi, là của Phật giáo Việt Nam, là phải làm cái khác thôi. Thôi phải làm cái khác này, làm cái giảng đường cũng chứa cho đủ 1.400 người. Giống như là toàn bộ chùa dưới kia này là cái lớp học của tôi 1.000+ người đó. Tôi phải làm cho đủ như vậy, làm hai cái giảng đường cho đủ như vậy. Những vợ đang khỏe, cho nên đến bữa là tôi nói là cho người ta được cái quyền để đi làm cái chuyện mà không có lợi ích, nhưng mà ít bữa tôi quyền. Đấy. Không, di động thì di động, mà còn cái này là cố định đó, là để cho Phật giáo Việt Nam vĩnh viễn ai làm giáo sư, ai làm hiệu trưởng thì lại đó dạy học trò, lại đó học, học xong rồi là đâu về đó, thầy lại dạy, dạy xong rồi đâu về đó, mà cái chỗ này không có truyền cho đệ tử đệ tôn gì được hết. Đó là cái lý tưởng của tôi làm như vậy. Kể cả tôi đúng viện chủ rồi nhé, rồi là chủ đầu tư là tôi nhé. Nhưng mà kể cả tôi cũng không ở đó. Tôi ở là ở một ngày hoặc là một vài đêm gì đó cần thiết, nếu cần ở đó để tá túc rồi làm việc xong rồi là đi, chứ cũng không ở đó. Còn những người mà ở đó, đó gọi là bảo vệ đó, gọi là trực đó ha, để giữ chùa coi đó, đều là nếu có tiền là cứ trả lương đàng hoàng rồi cũng đi về chỗ. Còn một vài người ở thường xuyên đó thì trả tiền lương ta giống như là trường của nhà nước, có những người bảo vệ vậy. Là để là như thế, đó là lý tưởng của tôi là vậy. Chứ trường cấp xong rồi là học dài 3 năm xong rồi cái này không dài nữa, không có giáo sư, không dài nữa rồi cái trường nó mất. Cuộc đời tôi nó mất bao nhiêu cái trường rồi, thầy trò tôi bị mất bao nhiêu trường rồi, cho tới bây giờ đây là mượn con dính nghiêm chứ phải trường của giáo hội Phật giáo Việt Nam đâu. Cho nên đến bữa tôi nguyên đến báo trước các vị. Nhưng mà bây giờ đang vẽ bản đồ cho nên chưa nói. Đây là nói cái bằng sơ khởi ha. Nó nhỏ thôi. Chứ nói lớn rồi đưa bản đồ ra. Rồi là kỹ sư tầm phán là nó đánh giá cái trường này là phải bao nhiêu tỷ, nhiêu tỷ. Rồi ai đó này muốn cúng là bao nhiêu gian, bao nhiêu căn, bao nhiêu gì đó. Thì đưa bản đồ ra đàng hoàng mà tôi không nhận tiền. Cúng vô đó có người nhận hoặc là tự trả tiền cho tầm phán. Chứ tôi cũng không nhận chi. Ký tờ cho. Hoặc là ai muốn cúng luôn 3 gian mà cần cái bản tên, tôi chắc chịu khó tôi để tên cho. Bà tác giả Ba La Mật thì không nên để tên, nhưng mà bây giờ người ta chưa đi sâu vào tác giả Ba La Mật, tôi để tên cho. Tên gì đó cũng 3 gian, bao nhiêu tiền ký vô là bản bằng vàng đàng hoàng. Tôi hy vọng rằng tôi đừng chấp trong vòng 2 năm, tối đa là 2 năm, còn bằng thầu khoán nói tôi là cỡ 1 năm, mà cái giảng đường của tôi là trong vòng 6 tháng họ làm xong, thì tôi được giải chỗ đó là coi như là cuộc đời tôi mà nếu mà chết là rất là bằng lòng mãn nguyện. Còn như dạy vậy là nói đúng ra là làm thì làm gượng kẻo là, chứ không có ai cái âm đó mà mặn mà với ai đâu nha. Không có ai cái âm và nó chẳng có gì mặn mà. Rồi ở đây là cái chùa này cứ sửa hoài, cái ầm ầm kịch kịch y y sửa 4 mùa đó chứ. Từ ngày tôi dạy ra 12 năm không có năm nào là không làm chùa, không sửa, không khoan, không đục, không đốc. Cho nên là nói đúng ra là phải nếm cái đau khổ mà chịu đựng. Chứ cái chỗ này là cái chùa chưa phải là cái chỗ để dạy học, để đào tạo. Bây giờ là đàng hoàng nếu mà làm được. Và bằng nói như vậy mà mai mốt cái chết bỏ, chứ lý tưởng là phải làm vậy. Ở đây tôi có 4 mùa đó tiếc là sửa đeo xây cất sửa âm y, chưa kể là tụng niệm, chưa kể là kèm nó ma. Đây là mỗi ngày đêm là coi như trung bình là 4 vị tới 6 vị, 4 năm cái kèm chịu gì nổi, kèm thổi liên tục. Thành ra đây là trước là hòa thượng Thanh Kiểm và hòa thượng là hiệu phó của trường tôi. Hòa thượng rất là thương cái hậu học, mà lúc đó nó không có chỗ, thành ra hòa thượng cho nên về đây. đang ở đây, nhưng mà tại cái môi trường, cái hoàn cảnh ở đây là chỗ khách giảng lai quá nhiều và công việc quá nhiều, cho nên làm thì làm gượng cả là. Chứ còn cái trí âm đó, chưa tìm có, cho nên nghề việc làm nó không có mặn mà. Ví dụ như là các vị biết đó, có khi là mình giảng tới 9 giờ rưỡi là chưa tới, là bên kia là bên kia là tụng kinh rồi, bắt loa tụng ra lên coi, thì cái giảng của mình làm sao mà tốt được. Mà chùa mà mình không cho ta tụng kinh là làm sao mình nói được, mình cắt nghĩa ra cho tôi, thành ra nó đau khổ. Mà tu hành mà bác giả bác la bác nam mà mình nói mình đau khổ thì ta cười, không dám nói ra, không dám nói ra, à, nói ra là bị ta cười, mà để vậy thì mình đau khổ. Ấy, vấn đề là vậy đó, mâu thuẫn gì cũng rồi. Ông tu hành lâu rồi, chẳng sư nói bác giả bác rã vậy đó, mà ông nói ta tụng niệm, ta thổi kèn, nói ma rồi kia, ông đau khổ. Giờ thì ông này ông tung đường, ông nói nẻo, mâu thuẫn tự ổng thôi. Cuộc đời tự mình thì kiểm tra lấy mình phải không? Tôi không nói với các vị rằng là khi những cái sự kiện nó diễn ra tôi không đau khổ, tôi không đau khổ thì tại sao lại tôi đi quyên tiền của các trường chỗ khác chị, phải không? À, tôi có gì đâu khổ tôi đâu, thế thì là vậy được rồi, tại sao tôi đi làm chỗ khác? Tại vì tôi đau khổ, mà tôi đau khổ có nghĩa là tôi tu dễ không là gì, do vậy cho nên nói mà không dám nói, nói nhỏ thôi. Không dám nói lớn, đau khổ mà không dám nói lớn. Này thì nó bởi Bồ Tát không những do tu không tâm muội, mà thấy không, lúc tu bố thí, tu lục độ cũng thấy không, Như Lai, thập diệu xứ, thập bát giới, tứ đế cũng không, Như Lai cũng không, ghê không nha, Bồ Tát tu không thấy Như Lai cũng không, Đại Niết Bàn cũng không luôn, bởi vì Niết Bàn đâu có, đâu mà có cái ranh giới mà ở cái vùng đất nào ở trong cái vũ trụ này đâu. Đại Niết Bàn biết là không bằng là tham, mà ai không tham thì ở đâu, ở nước nào cũng đều có niết niết bàn hả? À, niết là không, bàn là sân, không sân thì bất cứ ở đâu trên thế giới, trong vũ trụ này đều có niết bàn hả? Vậy thì hỏi các bạn ở đâu làm sao có được niết bàn? Cũng không. Còn Như Lai là gì? Như Lai là cái trí tuệ nhận thức được chân lý, tùy tưởng chân lý, không bao giờ chấp trái chân lý. Thế thì cái tâm tánh thanh tịnh đó, hỏi là cái gì ở đâu làm sao có? Cái tâm tùy tưởng chân lý, tùy tưởng chân lý. Thí dụ chết, đối với Như Lai của người mà tu đạt đạo không bao giờ thấy cái chết mà sợ. Vấn đề sinh tử thì không có vấn đề sợ, không có vấn đề ham. Như Lai à, Như Lai pháp thân là phải tùy thuận chân lý như thế. Mà nếu chúng ta còn thấy chết mà ta sợ, sống mà ta ham, có nghĩa là chúng ta tu còn rất non nặng, rất non nặng. Mà có, chúng ta sợ mà có ai khỏi chết đâu. Thế thì sanh lão bệnh tử là chân lý vĩnh cửu của hữu tình và vô tình chúng sanh, vậy mà mình sợ tức là mình cũng đi ngược cái chân lý, thì làm sao đi được, làm sao thành tựu được. Cho nên Như Lai là cái bậc mà nhận thức được chân lý rồi tùy thuận chân lý, sanh trụ dị diệt chuyện bình thường, thành trụ hay không là chuyện bình thường. Đây là cái vụ mà đất động này lỡ là không tầng chết người, là đối Như Lai là chuyện bình thường. Mà đây cái đoạn sau đây, dòng họ Thích Ca bị tàn sát, Như Lai vẫn bình thản. Ông A Nan thì khóc thương, còn Như Lai vẫn bình thản. Đây ta sẽ học đó, là việc tùy thuận chân lý. Còn những nhân loại hiện giờ đang đau khổ đó, là cái đứng về cái mặt tục đế của mạng phụ. Người ta có quyền khóc, người ta có quyền thương, người ta có quyền đau khổ. Nhưng mà nếu có người mà có học đạo một chút thì cái đau khổ nó sẽ giảm được 50%, 70%, 80%. Giảm cỡ đó, cái giảm cỡ chắc giảm không nổi. Cũng phải gọi điện thoại rồi hỏi thăm coi giờ hiện giờ đang ở đâu, đang sao nghe không, tài xế tới cỡ nào, rồi bỏ tiền ra rồi bay máy bay qua Ấn Độ, qua Sri Lanka, qua Thái Lan để trở về. Thì cái đó là cái để ý mà tu tập để mà có được sự nhẹ nhàng. Vì vậy Bồ Tát thấy tất cả pháp đều không, do tu không tam muội, mà lúc dòng họ Thích Ca bị thảm sát nhiều người, ông A Nan thì đau, thì sầu khổ đau thương khóc lóc, còn Như Lai xuất hiện chẳng chút lộ vẻ buồn thương. Bởi vì Như Lai thường trụ tâm không định trong như quyển Tam Ma Đề, còn A Nan chỉ sử dụng nhục nhãn, cho nên nhìn vạn pháp hữu vi là thật. Nhìn vạn pháp hữu vi là thật cho nên thấy nó có mất mát. Còn Như Lai thì nhìn vạn hữu vi là như mộng quyển bào ảnh như lộ thiệt như điện, cho nên chuyện đó là chuyện bình thường. Chỗ đó là chỗ khó đó, gọi là tu hành là cái đó. Được bao nhiêu phần trăm, nó nhẹ nhàng bao nhiêu phần trăm là do ứng dụng cái pháp tu đó. Còn mặt không thì không hề có được cái gì. Này Thiện Nam Tử, Bồ Tát tu tập 37 phần trợ đạo, đi vào đại niết bàn, thường lạc ngã tánh. Rồi vì các chúng sanh phân biệt diễn thuyết kinh đại niết bàn, hiển thị Phật tánh. Cái câu này nên để ý nữa là Phật văn là Phật dạy về giáo lý tứ đế thì nó có 37 phẩm trợ đạo là đúng rồi, ai cũng biết nha. Nhưng mà ở đây nó nói Bồ Tát cũng tu tập 37 phẩm trợ đạo, rồi mới đi tới, đi vào đại niết bàn, thường lạc ngã tịnh. Thì cái điều này đó là nói lên rằng là cái giáo lý tứ đế của tiểu thừa đấy là cái nền móng của trung thừa, của đại thừa. Do vậy cho nên người học đại thừa, học trung thừa không bao giờ được xem nhẹ giáo lý tiểu thừa. Vì vậy cho nên cái người gọi là tu đại thừa không bao giờ có một ý niệm nhỏ nào mà kỳ thị giáo lý tiểu thừa. Phải để ý cái đó, chứ không khéo người ta hay kỳ thị lắm. Tiểu thừa thì kỳ thị đại thừa, cho là kinh nghĩa là sáng tạo, còn đại thừa quá cao siêu sáng tạo cách tuyệt vời, lại xem thường kinh điển tiểu thừa. Đó là đó là những cái người mà học Phật mà vì danh, vì lợi, vì địa vị, vì chức tước, vì bản ngã, vì phe kích thì nó mới có cái tư tưởng đó. Chứ mà học Phật vì giải thoát giác ngộ không hề nảy sinh cái tư tưởng đó được. Giáo lý Tiểu Thừa đành rằng là từ kim khẩu Đức Phật nói ra, mà Tiểu Thừa đã thừa đều xác nhận, đều xác nhận điều đó. Cho nên là giáo lý Tiểu Thừa là tứ diệu đế đó, là nền tảng của những người đi theo con đường giải thoát giác ngộ của đạo Phật, không được chê bai. Ngược lại cái tư tưởng đại thừa cũng dựa vào cái nền tảng tiểu thừa đó mà triển khai ra, triển khai sâu, triển khai rộng, triển khai nhiều mặt, triển khai thật là vững vàng, để cho các cái thứ kiến thức bình thường của những người phàm phu ngoài đạo tà giáo, nghĩa là không có cái chỗ nào mà xen hở được, không có chỗ nào mà xeo và cãi mà bác bỏ được. Do vậy mà từ cái tiểu thừa mà các vị nguyên bác thâm sâu đạt đạo, người ta triển khai ra cái giáo lý đại thừa để mà ứng dụng mọi mặt, không có chỗ nào thiếu. Tôi nói ví dụ như giáo lý tiểu thừa có cái chỗ này khuyết là các cái ông tỳ kheo á mà giữ giới mà cho tới nỗi nghĩa là ăn cướp rồi dọc đường á, nó mắc mấy ông tỳ kheo nó lấy cái dây cỏ, cái sợi cỏ có lông có ống dài đó, nó trói mấy ông rồi lấy hết đồ đạc. Thì có những cái trận cướp nó không hiểu mấy ông tỳ kheo này, nó nói mình tụi mình giết mấy ông này mình lấy đồ. Thì có những anh chàng ăn cướp tôi biết, tôi nói đệ tử của ông Cù Đàm, ông ca đó khỏi thằng trọ, khỏi thằng giết, cứ lấy cỏ mà trói nè, lấy gì cỏ trói rồi ngồi đó rồi nhìn cỏ đây chịu nặng nè, thì không dám động tới cướp làm sao mà không dám động cỏ nữa. Bởi vì trong cái luật anh làm cho thì kêu là chặt cỏ và đốn cây. Thế thì bây giờ mà nếu mà mình mở cái cỏ vậy thì nó chết cái bụi cỏ đó, cho nên ngồi đó chịu không đó. Cái giới mà tiểu thừa mà chấp cái kiểu đó là cái kẹt ở trong cái thế gian này, người ta không có chịu được. Cho nên là cái giới đại thừa đó ta giải cách kiểu khác, cũng giữ giới mà giữ giới kiểu khác, vẫn làm lợi lại cho chúng sanh mà không đến nỗi giống như u mê kiểu nào. Rồi còn một cái con ngỗng, cái nhà thí chủ đó người ta đang ngồi, người ta xỏ chủ ngọc, rồi thấy ông tỳ kheo cư sĩ nó tới, người ta mới bỏ cái rổ chủ ngọc đó, dây nhợ đó, người ta mới đi lên vô, ta lấy đồ ta cúng, lấy thức ăn ta cúng cho ông. Thì trong khi mà người ta bỏ nhà đó, người ta đi lấy thức ăn ta cúng cho ông á, thì nó có mấy con ngang con ngọc đó, nó ở gần quần quần đó, cái nó vô cái này nó sốc, nó nuốt hết bao nhiêu cục của người ta. Thế thì tới chừng là cái người chủ nhà ta cúng xong rồi, ta coi lại là mấy cái viên ngọc của ta mất hết cả bao nhiêu viên á, ta mới nóng lòng tiền cổ của ta, ta mới đi thưa cái ông tỳ kheo này ăn cắp ngọc, là đã bắt trà cứu ra đánh đập ta mời. Tới chừng thời gian kế đó thì con ngỗng đó nó ăn cái thứ đồ đó, nó không chịu được, nó ngã ra nó chết. Thì đem cái con ngỗng nó mổ bụng nó ra thì nó có những viên ngọc đó. Thì cái người thí chủ này mới mời cái ông sư đó lại, nói rằng bây giờ chúng con xin để sám hối rồi tội lỗi thầy, chứ con ghi thầy lấy mà không phải là thầy ăn cắp mà là con ngỗng. Ông sư bây giờ ông nói thầy thấy đó, thầy có thấy nó ăn chứ, hỏi sao thầy thấy, thầy nói để cho làng xã nó quýt thầy như vậy. Nói thầy tu mà thầy giữ giới, nếu mà xin nói mấy vị mình thịt tôi ngỏng sao. Cho nên thì ông nói để chịu đánh đòn trời tai nát hết vậy đấy. Thế thì là cái giữ giới của tiểu thừa đó, nó có cái gọi là giáo điều chủ nghĩa mà không có linh động. Do vậy cho nên là để nguyên cái giới tiểu thừa thì có thể bị kẹt đối với cái thế gian này, những cái người trí cỡ nào đó, người ta không thuần tinh, người ta bác bỏ, ta gọi là tu như vậy là tiêu cực, là đàn, còn thậm chí là gần như đàn độn. Cho nên là từ cái giới luật, cái giáo lý của tiểu thừa, người ta triển khai lên để giải tỏa những cái đó, không còn bị đánh đố nữa. Cho nên giới của đại thừa ta gọi là nhiếp luật nghi giới, tu thiện pháp giới, nhiêu ích hữu tình giới. Tu thiện pháp với anh làm sao mà thân khẩu ý của anh không nói, không làm, không nghĩ những chuyện đau khổ cho người khác mà có lợi cho người khác, thì anh làm cái gì cũng đều gọi là được giữ giới rồi đó. Nhiêu ích hữu tình giới, tu thiện pháp nhiêu ích hữu tình, tức là làm lợi lạc cho chúng sanh. Thí dụ như là sóng biển dồi dập bẩm đài chết đó, mà trong đó nếu có một ông tỳ kheo nào đó có một cái điều kiện gì đó mà có sức mạnh, mà gặp vài ba cô phụ nữ gì mà đang sống đến năng lắm đó, cứ sốc lại chọc cổ rồi vô lôi người thứ một, người thứ hai, người thứ ba, cứ bỏ về nhà đó. Mà đối với giáo đại giới nhà thừa đó thì gọi là nhiêu ích hữu tình giới, thì cặp cổ hai ba cô mà không có bị tội. Còn tiểu thừa là không dám mà ngồi ra nhìn này nha, ở nhìn coi ta chết đại, nó non cái chỗ đó. Cho nên là đại thừa người ta triển khai để giải tỏa được những cái vẫn làm lành như thường mà không bị kẹt. Chứ không phải là được là đặt để là những cái đạo khác cũng đều dựa vào căn bản của Phật giáo mà sâu hơn, vững vàng hơn để đối phó những cái lý luận của ngoại đạo, của tà giáo. Cho nên ở đây các vị ta tu theo tiểu thừa đấy, dựa trên cơ sở giáo lý tiểu thừa mà đi vào đại niết bàn thể hiện Phật tánh. Nếu tu đà hoàng, tư đà hàm, a na hàm, a la hán, bích chi Phật, Bồ Tát tính thọ kinh này thì đều được vào đại niết bàn. Nếu người không tin thì trôi nổi lăn lộn ở trong sanh tử ưu vi. Cao quý Đức Dương Bồ Tát hỏi Phật: Bạch Thế Tôn, có thể có chúng sanh nào đối với kinh này không sanh lòng tôn trọng cung kính không? Đức Phật bảo: Này địa nam tử, Sa Di Lai nhập niết bàn có hàng ngũ si mê, mệnh danh là đệ tử Phật, làm chuyện phạm giới thiếu việc, đấu ham sự đấu tranh, bỏ bê 12 bộ kinh, đi học văn hóa ngoại lai, kinh sách tà đạo để nhận lấy hư danh, nhận chứa 8 thứ vật bất tịnh, tự dối với mọi người nói rằng Phật cho phép. Cái điểm này đó, cái từ mà 8 thứ vật bất tịnh đó, các vị để ý cái đó, rồi tự mình cảm giác nhận thức về phần mình, rồi đồng thời mình nhìn ra trong cái cõi đời này, trong nước cũng như ngoài nước, các vị nhìn cái việc làm của những người đệ tử Phật, các vị biết chân chánh cỡ nào và sai lạc cỡ nào. Các vị đọc học cái câu này là các vị có thể biết đấy. Thí dụ như 8 cái vật bất tịnh đó hả, nói thì gọi là đánh trống nó động chuông, mà bức bay nó động rừng. Chứ cái đời nay á, từ Âu sang Á, từ Úc sang Việt Nam, là cái việc làm của những người đệ tử ở mật nói chung của chúng ta sai với cái Phật nhiều lắm, sai vô cùng vô tận. Tám cái Phật bất tịnh thì gần như là có hết, chỉ có cái là tôi trai tớ gái thì các nhà sư người ta có chứa, nhưng mà không có chứa, mà chứa những cái học trò mới đầu quân mới vào học đó. Mà mình sai xử nó, mình không dạy dỗ cho nó tốt đó, thì nó cũng gần giống như chứa tôi trai tớ gái. Còn ví dụ như tiền bạc sự nghiệp của cải mình có hết trơn, mà có hết trơn như vậy thì làm sao mà có đại niết bàn được? Niết là không, bàn là sự nghiệp. Chỉ có không sự nghiệp mới có thể có niết bàn. Chứ nếu mà có sự nghiệp á, sự nghiệp càng lớn thì nó chi phối tâm hồn mình càng dữ, thì làm sao mà có niết bàn được? Cho nên là học rồi á, nhìn thấy là biết á, thấy mình làm được cỡ nào mình biết á, không làm được cỡ nào mình cũng biết hết. Chỉ có cái điều là không có ai mà dám tự nói mình như thế này như thế kia như thế nào, chứ có thể là những người học đạo đều biết hết. Thành ra là tự có mọi người nói rằng là Phật cho phép để mà chứa tám cái vật bất tịnh đó, tiền tài danh vọng sự nghiệp đó. Những người ngu si này đem chiên đàn mà đổi lấy gỗ tạp, đem vàng đổi lấy thau, đem bạc đổi lấy kẹo, đem chì và đem cam lồ mà đổi lấy độc dược, Như Lai gọi đó là những hạng người đáng thương xót này. Cầu thay Như Lai thì hiền lành quá đấy. Như Lai không có vỡ này nhiều, Như Lai gọi là những người đáng thương xót, vì họ ở trong luân hồi sinh tử mãi mãi không có ngày ra. Thân tuy xuất gia mà tâm chưa vào đạo, còn tiền tài, còn danh vọng, còn sự nghiệp, còn là đủ thứ, thì làm sao có niết bàn được? Đấy. Hết giờ rồi, thôi ngừng ngay vậy.
Chúng sanh vô biên.